This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. Tiến Dũng, cuối tuần có gì vui không?
Tiến Dũng thì cuối tuần cũng như vậy thôi, có những ngày buổi ăn uống với gia đình, anh em vòng vòng. Còn anh Dũng Nghiêm sao, có gì buổi không anh?
Dũng Nghiêm cũng bình thường thôi, cũng ở nhà làm những công việc cần làm và nghỉ ngơi.
Thời tiết này thì cũng như mà ngày hôm qua thời tiết rất là đẹp nha. Thời tiết phải nói Dũng thấy là thú vị, trong những thác vui thì hôm qua chỉ 80 mấy độ, và hôm nay như là 100 mấy độ phải không anh?
Đúng rồi, bắt đầu chiều này hôm nay này hơi nóng lại rồi.
Wow. Lên xuống bất thường ha, nó giống như thị trường chứng khoán lên xuống rất là bất thường. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán nó con số màu xanh, mà tôi Dũng thấy là con số màu xanh này nó hơi gọi là không có được stable, tức là sẽ không có được nằm lâu theo cái nhìn của mình. Cái market buổi sáng ngày hôm nay, những nhìn sơ thì thấy rằng một những cái report ngày hôm nay thật sự nó không đáng để cái market, hay là nó không có đủ để cho cái market hôm nay là màu xanh. Theo tôi Dũng nghĩ là như vậy, hoặc là nó sẽ thấp ơi là thấp, hoặc là có thể nó chuyển màu đỏ bất cứ lúc nào. Nhưng mà trước khi mà Tiến Dũng gửi những cái tin kinh tế buổi sáng nay thì Dũng đi qua một vòng thị trường chứng khoán cho quý vị. Riêng vào Dow Jones thì lên 15 điểm, 34.524 điểm, những con số lên rất là khiêm nhường. Nasdaq thì lên được 75 điểm, 14.188 điểm. SP500 thì lên được 5 điểm, 4.511 điểm. Dầu thô thì giảm 48 xu, 74 đồng 94 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm 8 đồng 50 xu, 1.955 đồng 90 xu cho một ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất ngày hôm nay thì lên một chút xíu nha. 15 năm là 6.54, 30 năm là 7.25. Vàng thì mua vào 66.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.200.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì quý vị nào sáng hôm nay đi travel bằng đường hàng không thì chúng ta nên check vào cái FlyAware. Sáng nay Dũng nói luôn là trong bất cứ khi nào chúng ta dùng đường hàng không từ bây giờ trở đi, ví dụ nó nhắc nhiều lần rồi, chúng ta đi vào cái link hoặc là check từ Google cũng được, hay là download cái app này xuống, này gọi là flyaware.com, để chúng ta check cái chuyến bay, nó rất là accurate, nó rất là chính xác. Chứ là dù đánh chuyến bay chúng ta là 7742 American Airlines, đánh vào đó thì enter cái kịch thể hiện là your flight is on time, hay là your flight is delayed, hay là your flight is canceled, tức là sẽ nói cho quý vị biết là chuyến bay bị đúng giờ, chuyến bay bị trễ, chuyến bay bị bỏ luôn, không cancel luôn, tức là bị hủy bỏ. Thì những cái thông tin này rất là bổ ích để mà giúp chúng ta đi ra đúng giờ, hoặc là chúng ta không cần thiết phải ra sớm tại vì chuyến bay bị delay vân vân. Thì chúng ta check, vì ngày hôm qua có trên 1.450 chuyến bay bị cancel. Thì khi mà nó cancel như vậy thì nó ảnh hưởng một cái dây chuyền. Chúng ta nhớ là khi một chuyến bay cancel để ảnh hưởng những chuyến bay khác, và trong đó có chuyến bay của quý vị nữa, nên quý vị check trước khi chúng ta ra, để không là chúng ta ra chờ đợi ngoài sân bay. Chưa có chờ đợi ở đâu mà nó mệt mỏi bằng chờ đợi ngoài sân bay, cái quý vị nhớ nha. Rồi, cái bản tin kế tiếp thì nói về cái inflation, tức là về cái lạm phát. Ví dụ trước khi mà gửi cái thông tin này thì chúng ta sẽ gửi quý vị một cái thí dụ cho chúng ta dễ hiểu, mà chúng ta thường nói rất nhiều. Cái vị trí liên bang họ nâng lãi suất để hầu cho kiềm chế lạm phát. Dù nó đây không phải là cái hành động hay là cái việc chính thức mà đã làm cho cái lạm phát nó giảm. Thí dụ cho biết một người bị tiểu đường, để thí dụ ha, họ chích insulin để cho cái lượng đường họ nó cân đối lại, thì cái người đó phải chích insulin là một phần, một cái kế là họ phải giảm ăn ngọt, đúng không? Bây giờ họ chích insulin mà họ ăn ngọt như điên thì cái đường nó cũng lên như điên, đúng không? Thì cái lạm phát nó giống như vậy. Quỹ liên bang là một cái liều thuốc insulin chích vô để giảm thôi, nhưng mà cái quan trọng không là người dân, đúng không? Người dân tiếp tục tiêu xài, gọi là xài quá chừng tiền, tại điên khùng luôn, thì cái lạm phát không thể nào control được, vì lạm phát nó xảy ra từ cái cung và cái cầu, hay chính xác hơn là cái đấy gọi là cái demand and supply, đúng không? Vậy thì Dũng chưa hiểu nữa, Dũng giải thích thêm nữa. Vào cái thời đại dịch xảy ra thì người dân Mỹ ở nhà không đi làm gì hết, đi làm dịch là tất cả mọi thứ đóng cửa hết, work from home. Tiến Dũng còn một trong những người work from home, chứ đưa ra giường nhỏ ở nhà lạnh quá không biết làm gì, mở internet lên coi, cái tivi này đẹp mình đang cần cái tivi, order gửi đến, cái ghế này đẹp mình cần thay cái sofa của mình, gửi đến, mình đang cần cái này cái kia, order đồ, thậm chí order đồ về thay sơn sửa nhà cửa whatever, tại rảnh mà. Tại sao? Ồ, tiền từ đâu nữa hả? Cái gì hỏi tiền ở đâu? Chính phủ bỏ ra gần 7.000 tỷ. Người dân dư tiền quá chừng, cứ mỗi tháng gửi về bao nhiêu gì ao gửi về. Cái đợt cứu trợ kỳ này, cái đợt gọi là cái stimulus check gửi về, dư tiền quốc, một phần thì work from home cũng được trả tiền, một phần thì chính phủ giúp đỡ cho thêm tiền. Ồ, nhiều tiền quá không làm gì. Thì lúc đó nó chuyển qua một cái gọi là cái inflation về demand and supply. Bên tất cả thế giới đều kẹt hàng hết, Trung Quốc cũng kẹt hàng, người dân chết quá chừng không làm, Ấn Độ cũng vậy, ngay Việt Nam, châu Âu cũng vậy luôn, mà người dân Hoa Kỳ tiêu xài thì nó mua tất cả những gì mà đang có, tức là cái gọi là cái inventory nó đã có rồi, dù như là ta mua, họ có 1 triệu thùng sơn thì người ta không có nhập khẩu được nữa, tại vì tất cả bị đóng băng hết, người dân ở Mỹ order hết 1 triệu thùng sơn nó về, thì bây giờ ngồi nhà xài. Khi mà đại dịch nó vừa đi qua thì họ bắt đầu xuất nhập khẩu trở lại, thì người dân Hoa Kỳ cũng đang cần đồ thì lại thiếu, thì nó xảy ra một cái gọi là cung và cầu, hay demand and supply, và cái inflation bắt đầu lên từ đó. Bây giờ mua một hũ sơn phải là 1 đồng nữa, hũ sơn phải là 5 đồng, tại vì không còn hàng nữa. Nó giống như sriracha, những thí dụ như vậy, cái sriracha, cái tương ớt sriracha, bây giờ chúng ta mua 10 đồng, chúng ta mua 20, 30, 50, thậm chí có những chỗ eBay để lên 100 đồng một chai sriracha. Crazy, hơi bị điên. 120 đồng, 2 chai sriracha. Không ai đến nỗi điên như vậy. Nhưng mà cái đó là cái gì cũng giải thích cho vị hiểu rằng cái demand and supply nó crazy như vậy. Khi mà chúng ta có tiền, nhưng mà không có đồ thì chúng ta trả mọi giá để mua món đồ chúng ta cần. Bây giờ bắt đầu chuyển qua khúc mà everything nó cool down rồi. Đồ bắt đầu sản xuất ra nhiều rồi nè, bắt đầu cái giá cả nó đi xuống. Hai cái mà làm cho inflation nó sẽ go away soon, thứ nhất là hàng hóa nhiều lên lại, và lúc này thì người dân Hoa Kỳ lại không có tiền. Từ 2.500 tỷ tiền savings trong account của người Mỹ, bây giờ chỉ còn có 500 tỷ. Và theo cái report mới nhất thì người ta nói rằng, ngay cả Gallup họ nói luôn, nếu mà 500 tỷ này xài nhiều lắm thì đến cuối năm cũng sẽ cạn kiệt. Bắt đầu người dân Mỹ có một cái ý thức trở lại. Sáng hôm nay thì bà Janet Yellen nói rằng cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ không có đi recession. Thật sự ra thì không biết bà dựa trên cái một cái yếu tố nào về cái kinh tế mà bà nói như vậy. Nhưng mà tôi thấy rằng nếu mà hỏi đi một lần nữa có recession hay không, Dũng trả lời khẳng định luôn là yes, tức là về cái suy thoái về kinh tế. Một cái mà xảy ra sáng hôm nay thì Dũng cho rằng cái sự đoán của mình có thể nó đúng 60%, nói một cách rất là nhẹ nhàng là 60% đi, nhưng mà trong đây những ngành kinh tế gia họ nói đến 80-90% lận, vì cái GDP của Trung Quốc sáng hôm nay không như là trong đợi, hay nói chính xác hơn là rất là tệ, tức cái tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc và xuất nhập khẩu nha, decline. Lý do tại sao? Cả thế giới hiện tại bây giờ, chẳng hạn nói riêng về Hoa Kỳ không thôi đi, họ không có xài nữa thì Trung Quốc xuất nhập khẩu và làm gì? Người ta cũng chẳng cần, mà chưa kể cái cuộc chiến hiện là chiến lạnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nữa, cấm cảng lung tung hết, thì Trung Quốc bắt đầu xuất hàng đi đâu? Ngay cả châu Âu đâu có dùng nhiều đồ Trung Quốc đâu. Trung Quốc mua đồ châu Âu thì nhiều, mua đồ hiệu châu Âu thì nhiều, mà ngay cả châu Âu mua Trung Quốc, đồ Trung Quốc cũng chẳng có nhiều. Rồi Ấn Độ họ cũng chẳng cần đồ Trung Quốc nữa, chỉ có Mỹ họ xài đồ Trung Quốc rất là nhiều, quý vị. Họ xài đồ thì những cái đồ lặt vặt linh tinh họ không có sản xuất, họ mua từ Trung Quốc, mà Trung Quốc không xuất khẩu được thì bắt đầu sẽ chết. Bà Janet Yellen bà nói rằng Trung Quốc không ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Câu này hoàn toàn bà sai, mà sai rất trầm trọng. Tôi nói vậy rồi, cái nền kinh tế của quốc gia cả thế giới nó có cái giống cái kiềng ba chân gì đó. Trung Quốc, châu Âu và Mỹ, ví dụ loại cả cả Trung Đông ra đây, Trung Đông nói về dầu thô thôi. Còn nói về cái trading là ba quốc gia Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ. Trung Quốc rớt thì cái ghế thì cũng lắc. Hoa Kỳ rớt cái ghế cũng lắc, châu Âu rớt cái ghế cũng lắc. Nói chung ra trong ba cái quốc gia lớn này thì cái khối châu Âu, Hoa Kỳ và Trung Quốc đều ảnh hưởng hết. Trung Quốc mà rớt thì Hoa Kỳ cũng lãnh đạn mà châu Âu cũng lãnh đạn nữa. Nên chúng ta thấy rằng, wow, vậy thì Trung Quốc lại thì ảnh hưởng hay không? Yes, ảnh hưởng chứ. Bà nói là không ảnh hưởng thì Dũng hoàn toàn không đồng ý. Chúng ta chờ xem trong những ngày tới Trung Quốc mà tệ nữa thì Hoa Kỳ cũng sẽ tệ theo. Dũng tin chắc là như vậy. Vậy thì cái hình thành về cái inflation hay cái hình thành về cái recession có hay không? Có rõ ràng không? Yes, rất là rõ thưa quý vị. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Tesla Cybertruck nha. Wow, cái xe này chúng ta nhớ năm 2019 khi anh chàng Elon Musk trình làng cái xe này. Thì ra thấy wow, cái xe này bảo đảm là cái kiến không bể, vừa chọi viên đá đầu tiên nứt tùm lum hết. Tức là im luôn đến bây giờ thì delay 3 năm trời, gần 3 năm. Và ngày hôm qua đã trình làng cái xe Cybertruck đầu tiên và gọi là cái prototype. Cái xe này sẽ bắt đầu bán trong năm nay nha. Những cái đơn đặt hàng sẽ bắt đầu được duyệt từ từ. Và theo cái lời của anh chàng Elon Musk thì cái xe này có được sản xuất trong năm nay. Trong một năm thì sản xuất được 250.000 chiếc. Cái số lượng này hơi bị nhiều so với Dũng nghĩ đoán là Tesla, yes, phải không vậy? Tại vì Tesla còn làm nhiều cái model khác nữa, model Y, model S, model 3, model X, v.v. Thì bây giờ thêm cái Cybertruck này nữa. Và cái xe này được trình làng ở thành phố Austin, Texas. Và cái xe này có thể sẽ duyệt từ từ. Thì hiện tại bây giờ có khoảng 1.256.487 người pre-order. Mà thí dụ hai người mà Dũng biết được trong gia đình đã cancel rồi. Tức là mua cái xe này đặt rồi mà cancel rồi. Thì không biết là trong một, trên 1.2 triệu người này có bao nhiêu người sẽ mua và bao nhiêu người cancel mình không biết. Nhưng mà cái giá khởi đầu vào năm 2019 là 40.000. 40.000 có thể cái xe này không có pin hoặc là không có gì đó. Upgrade từ từ thì cái xe này bây giờ đến maximum của nó là 78.000. Ví dụ thấy cũng còn rẻ ha. Không biết nó chạy được cái gì nữa. Nhưng mà những cái xe này thật sự nó xấu chứ không có đẹp lắm. Ví dụ thấy nó xấu lắm. Và khi cái thông tin này vừa đưa ra thì hãng Ford là một trong những công ty làm xe điện có chiếc xe truck chạy bằng điện mà tôi cũng cho rằng mắc nhất trong vòng xe điện của Mỹ. Cái xe Ford này đó, xe mà gọi là xe truck đó, cái giá của nó lúc đầu là 110.000, bây giờ nó xuống 10.000, chỉ còn có 98.000, 108.000 cộng tiền upgrade họ luôn, thì bây giờ nó còn 98.000 cho chiếc xe Ford này. Họ giảm 10.000 liền, và tất cả những xe Ford bằng điện hiện tại bây giờ giảm at least nha, là 6.000 đi kim. Chúng ta mua những cái xe nội điện của xe Ford hiện tại thì họ giảm 6.000 đi kim. Riêng việc xe Ford Lightning pickup truck giảm đến 10.000. Lý do vì xe điện hiện tại bây giờ nó tồn kho rất là nhiều, vì sau khi mà họ bị kẹt rất nhiều cái component từ Trung Quốc thì nhiều cái hãng xe nó delay, bây giờ có đồ trở lại và người dân Hoa Kỳ lại không có chuộng xe điện nữa mà làm xe điện ngày hôm nay, và nên nó tồn kho rất là nhiều. Ngay cả Dũng nhắc vậy vì là đi nghe, thậm chí nếu mà vì chỉ cần biết xe điện quán nhiều hay không, chúng ta đến cái chỗ mướn xe họ đưa xe điện, 10 người thì chỉ có 1 đến 2 người nhận xe điện vì những cái này có đi xe điện. Còn 8 người kia không đi xe điện là không dám mướn, trong đó có sử dụng nữa. Đi du lịch mà đi mướn cái xe điện chạy là có chuyện gì là mất thời giờ lắm, mình chưa có kinh nghiệm nữa. Nên xe điện không phải riêng về trong cái hãng xe, trong cái car dealer nha, mà ngay cả chỗ mướn xe cũng rất nhiều xe điện cũng không ai mướn cái tùy. Và tùy quý vị, ngay cả cái xe Tesla này đó, thì ví dụ không biết là trong tương lai nó sẽ như thế nào, nhưng mà sáng nay cổ phiếu họ lên dữ lắm nha, lên đến gần 280 mấy đồng cho một xe rồi, thì lên rất là nhiều. Nhưng mà nó lên bao lâu mình không biết. Trong tương lai nếu mà cái xe này, tại vì họ thấy con số nó trên 1 triệu lần, nhưng mà trong tương lai mình không biết là bao nhiêu người order. Nhưng mà theo thí Dũng, theo hỏi là Dũng có mua chiếc này hay không, nếu mà bán 70.000 á, câu trả lời thiệt tình luôn á là ngay cả bán 50.000 thì Dũng cũng không mua, kính thưa vị. Xin trở lại Dũng nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì cái bản tin đầu tiên mà nãy Tiến Dũng gửi đến á, thì Tiến Dũng có hướng dẫn quý vị tại cái app FlyAware để quý vị khi mà đi travel, quý vị có thể theo dõi được cái chuyến bay của mình có bị cancel không, có bị delay không á. Thì cái thời gian vừa qua, cái hôm mà dịp July 4 đó Tiến Dũng, thì rất nhiều những người quen của Dũng Nghiêm cũng theo dõi chương trình của Tiến Dũng. Thì khi mà bị delay, bị cancel rất là mệt mỏi thì họ cũng đòi các chỗ customer service đó, đòi chỗ ở, đòi được ăn uống, đòi những cái voucher. Nhưng mà có lẽ, Dũng Nghiêm nghĩ có lẽ là do đông quá, tại vì cái dịp July 4 vừa rồi rất là đông, thì không có được giải quyết Tiến Dũng và họ chỉ có em sorry thôi. Thì nhân cái việc này thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi là khi mình mua vé máy bay thì mình book vé máy bay thì mình có nên mua bảo hiểm để mà khi bị delay hoặc là cancel mình được bồi thường không Tiến Dũng?
Một cái câu hỏi rất là thú vị. Thường thường Dũng khuyến khích người Việt Nam mình, nếu mà chúng ta đi overseas, tức là đi ra nước ngoài, thì chúng ta nên mua một cái bảo hiểm được gọi là travel insurance. Và thì Dũng có share cái travel insurance company nào the best nước Mỹ hiện tại. Bây giờ thì Dũng đang share lên cái Facebook của mình. Quý vị có thể vào Facebook của mình để mà coi. Xin lỗi quý vị, Facebook của Tiến Dũng là Chris Ngô đó. Thì vào để coi cái Dũng sẽ share một chút xíu nữa, Dũng share nữa là cái the best travel insurance mà chúng ta mua cho nước ngoài, đi nước ngoài. Còn đi trong nước thì Dũng nghĩ là không cần thiết lắm. Tại vì trong nước thì chúng ta everything's okay, hãng người bay ngay cả cái thẻ của quý vị, cái credit card của quý vị nó có thể cover một vài thứ. Nhưng anh Dũng Nghiêm nói rằng người Việt Nam chúng ta bị delay, họ không giải quyết ở lúc đó. Quý vị có thể làm như thế này. Tí Dũng cũng giải thích luôn. Nếu trường hợp như Tí Dũng vào cái sân bay bị delay mà đông quá họ không giải quyết, ok, Tí Dũng ok, Dũng sẽ mướn khách sạn. Nếu mà cần thiết mướn khách sạn, cần thiết ăn, Dũng ăn, giữ receipt tất cả lại hết. Và sau khi mình đi một cái chuyến đi vui vẻ rồi đó, mình tự động bỏ tiền ra và mình về, mình sẽ gọi vào hãng airline, hãng như American Airlines hay là Delta Airlines hay là Southwest Airlines. Mình gọi lên cái customer service, họ có số 1-800 gì đó, mình gọi lên, mình nói là hồi ngày đó, chuyến bay đó, tôi bị delay như vậy và nhiều họ không giải quyết được và tôi đã tự mướn khách sạn vì tôi cần thiết có đứa nhỏ hay là whatever, người ta nói một lý do chính thức ăn uống. Và khi mà chúng ta submit lên copy hoặc là scan cái phiếu đó chúng ta gửi lên thì tất cả mọi thứ họ sẽ bắt đầu reimburse lại. Như vậy cái làm như vậy, ok, chắc chắn ví dụ nghĩ rằng at least phải là 80% họ sẽ reimburse lại vì họ biết ngày đó giờ đó đúng là hãng máy bay bị delay thiệt. Ngoại trừ cái delay nó bởi vì weather, thời tiết, thì Tiến Dũng không chắc là họ sẽ reimburse hay không. Nhưng mà nếu cần thiết chúng ta cần mướn khách sạn, cần ăn uống thì why not? Mình đâu cần đợi hoàn chi. Mình về mình cứ feel lại coi họ trả được thì trả được thôi. Nhưng mà những cái ngoại trừ những cái về weather delay thì họ sẽ trả tiền là cho vì hết. Tiến Dũng bảo đảm 100% là họ sẽ reimburse, không có nhiều. Ví dụ như nói là tôi gửi lên ngàn, nhưng mà trong cái khả năng, trong một cái gọi là cái budget frame của họ đó, ví dụ như maximum chúng tôi chỉ trả lại 300 thôi hay là 500 gì đó thì họ sẽ trả lại cho quý vị. Nên quý vị đừng có ngại ngùng, cần thiết mướn khách sạn, yes mướn khách sạn, cần thiết ăn uống, yes cứ ăn uống, giữ receipt lại rồi chúng ta sẽ được reimburse lại. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Dũng Nghiêm và quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 11:60 AM.